Kính thưa toàn thể quý hành giả, đây là buổi sinh hoạt cuối cùng của mùa an cư kiết hạ năm 2010. Và do vậy, để thay đổi không khí, thay vì phần trình bày các chuyên đề, hôm nay chúng ta sẽ giao lưu với hình thức là đặt các câu hỏi. Kính mời sư điều phối để nêu các câu hỏi theo trình tự.
Kính bạch đại đức, kính thưa toàn thể hội chúng, câu hỏi của một vị sư đưa lên như thế này. Kính bạch đại đức giảng sư, con kính xin đại đức giải thích rõ cho chúng con được biết ý nghĩa của chữ vạn trong đạo Phật khác với chữ vạn của Phật Xích Đức, giống và khác nhau như thế nào. Kính xin đại đức quan hỷ.
Chữ vạn của Phật giáo ra đời trong giai đoạn của Phật giáo Đại Thừa. Nói một cách khác là Phật giáo Nguyên Thủy không thừa nhận giá trị biểu tượng văn hóa của chữ vạn vừa nêu, vì lý do rất đơn giản là nó chưa từng hiện hữu trong thời đại của Đức Phật. Dù ra đời vào cái thời kỳ phát triển Phật giáo, chữ vạn đã đóng một vai trò quan trọng ở trong đạo Phật từ thế kỷ thứ hai trước Tây lịch trở đi, và nội dung của nó đó được hình dung qua sự cát tường. Về hình thù đó thì chữ vạn xoay về hướng tay trái, ngược lại với hình thù của chữ vạn Đức Quốc Xã là xoay theo chiều kim đồng hồ. Chữ vạn của Đức Quốc Xã đó thì theo một số giả thuyết được hiểu là viết tắt của hai chữ S, và trong tiếng Anh nó được gọi là social state, là một nước xã hội. Mặc dầu tự xưng là một nước xã hội, nhưng khuynh hướng của Hitler là tạo dựng ra một chủ nghĩa bá quyền toàn cầu, như chúng ta đã thấy trong cuộc chiến thế giới lần thứ hai. Và kết quả là khổ đau trên hành tinh này quá lớn, lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Chữ vạn của Phật giáo thì như vừa nêu là tượng trưng cho sự an lành và cát tường. Do đó giá trị của nó là mang lại sự bình an, hòa bình, phát triển, thịnh vượng theo nền tảng là bền vững chứ không phải là nhất thời. Hiện nay đó, các nước Phật giáo Đại Thừa cũng hiếm khi thấy sử dụng chữ vạn lắm. Một số nghệ nhân thì sử dụng khắc cái chữ vạn trên ngực của Đức Phật. Ngực tượng trưng cho trái tim. Trái tim phát ra cát tường có thể hiểu nó là năng lực của lòng từ bi. Và do đó tái khẳng định giá trị trị liệu của từ bi đối với các phương diện của đời sống, bao gồm các loài động vật, môi trường sinh thái, dĩ nhiên đặc biệt và mối quan tâm hàng đầu vẫn là con người. Hình thù của chữ vạn nó có một cái gì đó đặc biệt. Mà cách đây vài năm, một kỹ sư đã 86 tuổi rồi vẫn còn là tiếp tục nghiên cứu về các máy bơm nước không sử dụng đến nhiên liệu thông qua cái kết cấu của chữ vạn, và ông cũng đã trình cái dự án phát minh đó cho lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh nhiều lần và các cái ban ngành sở. Rất tiếc đó, theo ông đó, là cái kế hoạch này chưa được chấp nhận. Mặc dù không phải là người trong lĩnh vực công nghệ, Nhưng qua cái quyển lý thuyết mà ông trình bày đó, chứ tôi có dịp đọc được á, thì thấy quả thực nó là một cái mô hình khá ấn tượng. Nhìn chung thì Phật giáo ngày nay đó thì nhấn mạnh đến các cái giá trị nội hàm trong học thuyết từ bi và trí tuệ, vốn có khả năng mang lại sự cát tường nhiều hơn là hình thức biểu hiện đó. Và khi mình tiếp tục duy trì cái mối quan tâm về nội dung, thì những cái điểm gì biệt giữa Phật giáo truyền thống, thường được gọi Việt Nam là Phật giáo nguyên thủy, với Đạo Phật Đại Thừa đó, nó không có nhiều. Cái thức đó dù sao vẫn hay hơn là dùng các hình ảnh biểu tượng, mà theo Nam Tông đó, nó có cái mô phỏng hoặc là tình cờ trùng lắp với hình thức chữ vạn của Ấn Độ giáo. Ai có dịp đi hành hương tại Ấn Độ và Nepal đó, thì những đền thờ Hồi giáo, xin lỗi, những đền thờ Ấn Độ giáo đó, thì hầu như là đền thờ nào cũng có chữ vạn cả. Và khi mà hai tôn giáo sử dụng chung cùng một biểu tượng, mà dầu cái nội hàm nó mỗi bên nó khác nhau, thì cái có sau thường được lý giải là mô phỏng cái có trước. Trước khi Đạo Phật ra đời 3.000 năm thì Ấn Độ giáo đã có mặt rồi. Do đó để tạo ra những cái nét đặc thù về văn hóa, thì việc sử dụng những cái mà các tôn giáo khác không có đó, được xem là một sự lựa chọn ưu tiên. Còn ở Việt Nam đó, thì các đền Ấn Độ giáo thì cũng có một số ngôi. Quý vị đến thì cũng thấy có biểu tượng của chữ vạn này. Chẳng hạn như đền Ấn giáo ở quận Nhất, nó được xem là cái đền lớn nhất đó, và có cái niên đại xuất hiện đó, cũng là lâu nhất trong các đền khác. Và đây cũng là một trong những cái cơ sở về biểu tượng văn hóa mà các nhà nghiên cứu về Phật giáo truyền thống đó, không chấp nhận Đạo Phật Đại Thừa. Và tiếp biến văn hóa sử dụng tương đối nhiều các cái dữ liệu văn hóa của Ấn Độ giáo và các tôn giáo bản địa tại Ấn Độ, cũng như là các nước mà Đạo Phật Đại Thừa có mặt, để hình thành ra những giá trị Đạo Phật mới. Cái lời cáo buộc đó đó, dĩ nhiên nó có thể là không đón nhận được sự đồng thuận lớn trên phương diện toàn cầu, nhưng dù sao nó cũng là một dữ liệu tham khảo rằng là Đạo Phật Đại Thừa có sử dụng những dữ liệu khác với một nội dung mới. Ta tạm gọi như là hiện tượng bầu cũ rượu mới vậy. Và cái giá trị nội hàm được các tổ sư Đại Thừa đó nạp vào trong các dữ liệu cũ này là hoàn toàn khác. Trong khi đó trong Ấn Độ giáo thì chữ vạn nó không có đề cập gì đến ý nghĩa cát tường. Và có nhiều người đó cứ lẫn lộn giữa cái hình thù xây theo chiều trái hay là chiều phải của chữ vạn. Vì ngại ngùng như thế cho nên nhiều người cũng không dám sử dụng chữ vạn nữa. Tại vì nó giống nhau quá, mà giới bình dân vốn không có nghiên cứu, cứ tưởng là chữ vạn của Phật giáo cũng chính là chữ vạn được Đức Quốc Xã sử dụng. Chữ vạn của Đức Quốc Xã là phát xít, báo quyền, bạo động, tàn sát, loại trừ, để dẫn đến một chủ nghĩa độc tôn. Còn chữ vạn của Đại Thừa đó là cát tường trên nền tảng từ bi, mà nơi nào có từ bi đó thì nơi đó có trí tuệ. Trí tuệ thì mang lại hòa bình, hạnh phúc và thấy được sự đa dạng là phong phú, chứ không phải độc tôn là giá trị tham khảo tốt. Cho nên nội dung của hai chữ vạn này là hoàn toàn khác nhau. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức, câu hỏi tiếp theo đó là kính bạch thầy, cho chúng con biết rõ ý nghĩa của hình ảnh và trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức là hiện tượng hy hữu trong lịch sử mấy nghìn năm của nhân loại, và là quốc bảo của Việt Nam. Nó rộng hơn nữa, nó được xem như là bảo vật của Phật giáo toàn cầu. Sự kiện ngài ngồi giữa ngã tư Phan Đình Phùng và Lê Văn Duyệt, nay là Nguyễn Đình Chiểu và Cách mạng tháng 8, châm lửa đốt cả thân thể này để cúng dường cho nền hòa bình của Phật giáo bằng tinh thần bất bạo động đó, đã làm cho chính thể độc tài Ngô Đình Diệm đó bị sụp đổ. Sau đó, trước khi được sụp đổ này đó, thì Tổng thống Kennedy của Hoa Kỳ đã phát biểu là Việt Nam có một bạo chúa, như một cách thức biện hộ rằng là chính phủ của ông đó vào thời điểm đó không có nhúng tay vào việc ủng hộ tạo ra một bạo chúa như Ngô Đình Diệm và gia đình của ông. Chuyện biện hộ như thế nó có giá trị không, nó chưa phải là điều mà chúng ta quan tâm. Là những người tu học Phật đó, mình có thể tiếp nối thêm một cái vế thứ hai, hồi đáp lại những gì mà Kennedy đã phát biểu. Do có một bạo chúa ở Việt Nam mà có một vị Bồ Tát ra đời, giống như chỗ nào có bóng tối đó, thì chỗ đó có ánh sáng. Và do vậy nếu sống trong một hoàn cảnh có quá nhiều bóng tối đó thì đừng nên tuyệt vọng. Ánh sáng vẫn có mặt, vấn đề ở chỗ là mình không có mạnh dạng tin rằng là ánh sáng luôn luôn đứng về phía chúng ta. Những con người đang hướng thiện và mưu cầu những giá trị hạnh phúc có lẽ cho mình và cho người. Sau lễ hỏa thiêu của tự chính hòa thượng đó, thì chính phủ Ngô Đình Diệm đã cáo buộc với thế giới rằng đó là nhà sư là tự nướng mình để tạo chuyện giật gân, chứ vốn không có ai tự thiêu để bảo vệ Phật pháp gì cả. Thì cái lời tuyên bố đó đã gây sửng sốt với truyền thông, vì ngay thời điểm lịch sử đó đó, ngoài các ký giả của Việt Nam còn có ký giả nước ngoài chụp ảnh quay phim, và cái thước phim tư liệu đó đó hiện nay đang phổ biến rộng rãi trên các phương tiện internet. Quý vị chỉ cần vào Google gõ cái chữ Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu thôi là xuất hiện lên, và trong Đạo Phật Ngày Nay .com đó cũng đã phổ biến lại cái thước phim lịch sử đó, và số lượng người truy cập vào xem là khá ấn tượng, đến vài chục ngàn người trong vòng vài tháng. Sau khi làm lễ truy niệm thì giáo hội đã quyết định đưa trái tim đó vào trong cái lò hỏa thiêu bằng điện với độ nóng là trên 4.000 độ. Trái tim vẫn còn y nguyên. Hiện tượng đặc thù này, hy hữu này đã lại được giới báo chí đó, lúc bây giờ, nhất là các ký giả nước ngoài đưa tin một cách sần sộ hơn. Và từ đó, đó những cái cáo buộc của chính phủ Ngô Đình Diệm trở nên là phản tác dụng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất đã tôn vinh Hòa Thượng Thích Quảng Đức là Bồ Tát Thích Quảng Đức vì cái dấu hiệu đặc biệt này. Thứ nhất, ngồi trong lửa của 20 lít xăng mà toàn thân này trở nên bất động, cho đến lúc mà cái chết đã diễn ra rồi, thịt và mỡ cháy gần hết, chỉ còn lại gần như là xương, thì cơ thể mới từ từ ngã gập xuống phía trước. Đó là một cái phản ứng rất là tất yếu của cơ thể khi bị đốt cháy, giống như các vật dụng đứng về nghiêng về phía nào thì nó ngã xuống phía đó thôi. Trong khi đó những người mà bị phỏng hay là thiêu đó, thì ta thấy có những cái sự hoảng hốt, sợ hãi, la hét, thể hiện cái nỗi đau về thân thể cũng như nỗi đau về cảm xúc. Còn ngài hoàn toàn không có những dấu hiệu này. Vì giá trị đặc biệt của trái tim, và sau năm 1975 đó, cái sự chuyển giao giữa giáo hội Phật giáo Việt Nam mới, đại diện thì gồm có Hòa thượng Thích Thiện Hào và nhiều vị hòa thượng khác, trong đó có Hòa thượng Thích Giác Toàn. Và chính phủ đã tiếp nhận quả tim hiện nay đó, thì đang được cất giữ trong trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam. Giá trị của quả tim đó nằm ở chỗ đó, trái tim đó tượng trưng cho tình cảm, mà đỉnh cao nhất của nó đó, tức là giá trị tình cảm bị chuyển hóa thì trở thành là lòng từ bi. Lửa nó thường tượng trưng cho sự hận thù, và những cái biểu hiện sân hận khác. Nhưng lửa và trái tim của Bồ Tát Thất Đức lại mang một cái nội hàm hoàn toàn khác. Lửa đây là tượng trưng cho sự thắp sáng và lòng từ bi. Khi mà đã vượt ra khỏi những giới hạn của hận thù thì trở nên là cái gì đó bất diệt. Nên quả tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức đã làm lay động tất cả những cái chủ nghĩa bá quyền độc tôn và các cách ứng xử bạo động mà vốn những người có thói quen biện hộ nó đó, cho rằng nó là giải pháp tốt nhất để có được hòa bình, đều trở thành là vô nghĩa. Vào năm 2006 đó, thì Viện Cứu Phật Việt Nam tổ chức hội thảo về Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lúc đó chúng tôi làm thư ký của hội thảo, thì tướng Mai Chí Thọ và giáo sư Trần Văn Giào đã đến tham dự. Tướng Thọ đã kể lại lúc đó là đang ở trong quân khu và nghe các phương tiện truyền thông đưa tin về trái tim như vậy là ai cũng xúc động và rơi nước mắt, và ngay cả người đã đọc ra cái tin tức về sự tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức đó, cũng đã rơi nước mắt, và nó tạo theo một cái sự đồng cảm rất lớn ở những người nghe. Giáo sư Trần Văn Giào vào thời điểm đó khoảng 93-94 tuổi, phát biểu một cách xúc động với hai câu đó. Câu thứ nhất: tất cả những gì mà tôi có thể phát biểu về Hòa thượng Thích Quảng Đức là cho tôi gọi ngài là Bồ Tát. Thứ hai: phát biểu duy nhất của tôi là Nam Mô Đại Bồ Tát, Đại Bồ Tát Thích Quảng Đức Ma Ha Tát. Ông ngồi xuống. Đó là một điều lạ chưa từng có đối với giáo sư Trần Văn Giào. Ông được xem là một nhà Marxist thượng thặng của Việt Nam, ở miền Nam, và là thầy của biết bao thế hệ giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ tại các trường ở miền Nam. Và ông cũng là tác giả của vài chục tác phẩm mà cuốn nào cũng nặng ký, với số trang 500-700. Và ở bất kỳ cái hội thảo nào, ông cũng được dành một cái thời lượng khá đặc biệt, thường là nửa tiếng. Nhưng mà tại cái hội thảo lần này đó, thời lượng dành cho ông cũng rất đặc biệt, ông chỉ phát biểu có hai câu thôi. Đó là một cái nội dung mà theo chúng tôi đó, rất là khá ấn tượng. Đứng từ phương diện Phật học đó, thì trái tim Bồ Tát của Thích Quảng Đức được xem như là viên xá lệ tim đầu tiên trên hành tinh. Và vào năm 2007 thì chúng tôi đã đề xuất Trung tâm Kỷ lục Việt Nam đấy, lúc đó là mới thành lập, hãy công bố kỷ lục về trái tim Bồ Tát Quảng Đức để như một cách tri ân sự cao cả về sinh của Ngài cho Đạo Phật Việt Nam vào giai đoạn đó. Cho đến hiện nay đó thì bên trung tâm đó vẫn còn gặp những khó khăn trong vấn đề sát lục, bởi vì theo các điều lệ của sát lục sát lập đó thì ta phải có hiện vật, đó là trái tim. Mà hiện nay đó thì ngay cả phía giáo hội trong rất nhiều lần muốn nhưng mà không biết làm sao để có được trái tim đó. Và hiện tại đó thì cái tình trạng của trái tim này như thế nào thì hầu như về phía lãnh đạo tối cao của giáo hội là không có câu trả lời. Do đó khi mà không có xác thực được là hiện nay trái tim đang được cắt giữa đâu á, thì trung tâm xác lập kỷ lục không có cơ sở để xác lập, và điều đó là một hiện thực. Dù có được xác lập hay không á, chuyện không quan trọng. Quan trọng ở chỗ đó là cái quả tim như thế là một cái viên xá lệ đặc biệt, xá lệ lớn nhất chưa từng có. Do đó lòng từ bi đó khi mà được thắp sáng cái hình ảnh biểu tượng của một ngọn lửa đó thì mọi hận thù sẽ được rơi rụng và thiêu đốt, như là tinh thần của Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú đó. Hận thù vì hận thù đời này không có được, từ bi chuyển hận thù là định luật muôn đời. Từ quan điểm Phật học, tôi có thể nói Việt Nam có một cái hãnh diện tự hào là có nhiều xá lệ nhục thân, ít nhất là đã có được 5 xá lệ nhục thân của thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, thiền sư Như Trí, thiền sư Chương Triết và một vị nữa ở miền Bắc là 5. Và ở tại Thái Lan đó, thì ta lại có nhục thân của một vị hòa thượng càng hiện đại, thì nâng tổng số nhục thân xá lệ của Việt Nam lên thành 6. Trái tim Bồ Tát Thích Quảng Đức là 7. Ngoài ra ta còn có rất nhiều các viên xá lệ do các bậc tôn đức hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư để lại sau khi thiêu. Số lượng xá lệ nhiều nhất sau thiêu đó là hòa thượng Quy Sơn ở Bà Rịa Vũng Tàu, trên 450 viên, là một cái mức phá cái lục chưa từng thấy. Có điều là ở Việt Nam chúng ta lại không quan trọng nhiều về giá trị bảo vật của các viên xá lệ, còn phần các Tây Tạng thì xem đó là một cái lợi thế của họ. Cho nên qua năm suốt tháng đó, những tổ chức của Phật giáo Tây Tạng di chuyển các viên xá lệ này đến nhiều ngôi chùa trên Nam Châu để triển lãm, và nhờ đó đó vận động được rất nhiều cái ngân quỹ để xây dựng các cái công trình Phật pháp lớn, và nhờ đó người ta cũng biết thêm nhiều về học thuyết tái sinh của đạo Phật mang tính vườn bí ở tại cái xứ băng tuyết này. Còn các giới thiệu chúng ta thì nhiều, nhưng mà vì chúng ta khép kín không có giới thiệu cho nên thế giới biết chẳng được bao nhiêu. Và có nơi còn viết những thông tin ngộ nhận nữa, đó là xác ướp của các nhà sư Việt Nam. Bởi vì thiếu thông tin, đó là chuyện hiển nhiên thôi. Nói tóm lại là trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức không thể nên được sử dụng như là một công cụ giải thích cho vấn đề chiến tranh và hòa bình vào giai đoạn năm 63 cho đến năm 1975. Những người Marxist thì thường có cái cách lý giải về vấn đề nêu trên là để phục vụ cho vấn đề chính trị và chiến tranh hòa bình thôi. Đó là niềm hãnh diện tự hào. Thì trong giai đoạn đó thì chiến tranh Nam và Bắc Việt Nam diễn ra cũng tương đối là khốc liệt. Và do vậy đó thì cái thế chiến tuyến của chánh nghĩa Việt Nam thì thường sử dụng hình ảnh này để xem như đó là một trong những cái biểu hiện của chủ nghĩa yêu nước. Theo chúng tôi đó thì việc chính thể hiện tại xem trái tim này là chủ nghĩa yêu nước đó, thì cũng không có gì là đáng ngại. Nhưng mà là tu sĩ đó thì chúng ta không nên giới hạn cái tầm nhìn mình ở chỗ đó. Vì lòng từ bi thì không giới hạn các đối tượng chúng sinh. Vì trước khi Bồ Tát tự thiêu đó, Ngài đã viết lại một cái di ngôn, trong đó nói rất rõ rằng là mong hành động này làm cho ông Tổng thống Ngô Đình Diệm và chính đời của ông suy xét lại và bỏ đi các hình thức phân biệt đối xử. Nó hoàn toàn là tinh thần của lòng từ bi, không có một câu oán trách, không có một câu phê phán, không có một câu kháng cự gì đó. Cho nên và trong đó cũng không có bất cứ một cái nội dung gì nói về vấn đề chủ nghĩa yêu nước hết á. Vì hành động của Bồ Tát là vượt lên trên những cái giới hạn thông thường của con người chúng ta. Năm 2005 đó thì có nhiều cái góp ý là nên làm lại tượng đài và tháp tưởng niệm Bồ Tát Thích Quảng Đức. Lúc ấy thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng có gửi một cái văn thơ yêu cầu tương tự. Vì điều đó đã dẫn đến một cái kết quả là chính quyền của thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận và để thuyết phục với Trung ương. Vì cái khu vực của ngã tư phía bên kia nó là cây xăng. Cây xăng nó thuộc về cấp bộ, như là Bộ Công Thương và Thương mại vậy đó. Trong khi đó nó, Ủy ban Nhân dân thành phố lại không có thẩm quyền để di dời những công trình trên. Trải qua rất nhiều năm thì kết quả là Ủy ban Nhân dân thành phố đã được chính phủ cho phép di dời cái cây xăng. Và trong mấy năm qua thì việc xây dựng tượng đài của Bồ Tát đã trở thành một hiện thực rồi. Tượng đồng đã được đúc, rồi các cái công trình phụ còn lại đó là trang trí thôi. Để ra đó thì cái công trình này thành công lâu rồi mà không biết lý do tại sao đến bây giờ vẫn còn y ạch. Mặc dù cái mức độ quy mô của công trình nó đâu đến nỗi là quá lớn, nhưng mà lại là thực hiện nó là hay quá chặt. Trước cái mùa tưởng niệm năm nay đó, nó nhằm vào cái ngày 2 tây tháng 6 2010 đó, thì các bộ phận thực hiện mong rằng là công trình sẽ được hoàn tất, nhưng mà rốt cuộc vẫn không hoàn tất. Nhưng mà lễ an vị thánh tự của Ngài đó đã được Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh thực hiện một cách rất là trang nghiêm, và báo tài đưa tin rất là ấn tượng. Nói tóm lại, quả tim là viên xá lệ đặc biệt của Việt Nam. Và nếu ta xem vào các cái hình ảnh được chụp lại và quay lại đó, thì quả tim đó không có cái màu mã não, lu ly, xà cừ, san hô, hổ phách như là các cái cuộc triển lãm xá lệ đây đó đã trưng bày. Chúng tôi sống tại Ấn Độ 8 năm và đến các Phật tích là không dưới 20 lần. Lần nào thì cũng có cơ hội chiêm bái xá lợi của Đức Phật được tôn thờ trong viện bảo tàng New Delhi, thủ phủ của Ấn Độ. Từ vừa mấy viên được khai quật tại vương thành Ca Đề La Vệ lên đó, có hình thù của màu xưa bình thường giống như là quả tim Bồ Tát Thích Quảng Đức ta. Không có những cái màu sặc sỡ như chúng ta đã thấy đây đó. Điều mà chúng tôi muốn nêu ra ở đây đó là việc tôn kính xá lệ đó có một cái giá trị rất là đặc biệt, nhưng đặt quá nặng về niềm tin nó có thể dẫn đến rất nhiều ngộ nhận, biến cái niềm tin trở thành là một chân lý. Hay là một cái khác là có rất nhiều viên xá lệ được đồn đãi trên thực tế chỉ là xá lệ niềm tin chứ không phải là xá lệ thật. Các viên xá lệ tại Ấn Độ đó qua hai cái giai đoạn kiểm chứng. Thứ nhất là đo carbon 14, xác định được cái niên đại tuổi thọ của những viên này và đã ăn khớp với những niên đại của Đức Phật ra đời. Thứ hai đó là thử nghiệm ADN với dòng họ Sakya đang còn sống tại Nepal đó, thì những viên xá lệ đó là có cùng cái cấu trúc ADN. Như vậy cái cơ hội bị ngộ nhận đó hầu như là không có, và những viên xá lệ này là không có màu, nó giống như màu xưa bình thường chứ không phải là màu sắc sặc sỡ. Còn các viên xá lệ gần đây tại Việt Nam đó, được báo chí đưa tin rần rộ, và người ta đem hiến cúng ở tại các chùa đó nó còn nhiều hơn là ngọc quý nữa, số lượng á. Điều đó nếu mình nói ra đó có thể làm cho nhiều người đang sở hữu cái viên mà họ gọi là xá lệ đó bị tổn thất niềm tin, nhưng đôi khi đó là một sự thật. Tại Thái Lan đó, đất nước nguyên mùa cười thường hãnh diện tự hào về phương diện dân gian rằng là họ có sở hữu được nhiều nhất các viên xá lệ. Nếu ta tính đến các chùa mà nói là có xá lệ là không dưới vài chục ngàn viên. Nhưng chúng tôi nhớ rằng là vào cái sinh nhật lần thứ 75 của đức vua Bhumibol của Thái Lan đó, thì chính phủ hoàng gia Thái Lan đã phải cho đoàn ngoại giao cao cấp sang Trung Quốc để thỉnh mượn viên xá lệ duy nhất của Trung Quốc có, do ngài Quyền Tráng mang về, để cầu phúc cho bá tánh tại Thái Lan và cho nhà vua. Thì sau nhiều đợt ngoại giao đàm phán và phải ký kết những cái hiệp ước giữa hai nước về vấn đề an ninh thì mới thỉnh được cái viên xá lệ thật về. Câu hỏi chúng tôi đặt ra là nếu thật sự Thái Lan có vài chục ngàn viên xá lệ của Đức Phật, có lẽ Đức Vua và Giáo hội của Thái Lan đã không phải nhọc công thỉnh mượn một viên xá lệ ở tại Trung Quốc mang về. Và Miến Điện trong gia gian có thể có đến là vài chục ngàn viên xá lệ. Hiện nay thì các nhà sư Miến Điện tặng các viên ấy cho Việt Nam, Thái Lan cũng tặng những viên ấy cho Việt Nam, và ta thấy màu sắc rất là sặc sỡ, không có một cái gì để kiểm chứng. Báu vật xá lệ được xem là vật quý của quốc gia, không ai được quyền mang ra khỏi viện bảo tàng, có lính gác canh phòng rất là cẩn mật. Và tám tháp sau khi Đức Phật qua đời đó, dựng lên ở tại tám tiểu bang của Ấn Độ lúc bấy giờ đó, thì bây giờ chỉ có hai cái tháp duy nhất còn lại là được phát hiện có xá lệ thôi. Còn một số tháp gần như là mất tâm tích, không tìm ra được. Ngay cả Ma Kiệt Đà, nơi mà Đức Vua Tần Bà Sa La trị vì, sau đó là A Xà Thế, vào thời điểm đó là ông là mạnh nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa, tiếp nhận cái phần xá lệ tôi nói là nhiều nhất đó, bây giờ là gần như không tìm ra được vết tích của cái tháp xá lệ ở đâu, do bị Hồi giáo tàn phá quá mạnh, tại vì là mất gốc luôn. Ngoài cái tên là vệ thì cái điểm thứ hai khai quật được đó, đó là Tỳ Xá Ly. Vì nay đó, các viên xá lệ này đã được giữ một cách rất là đặc biệt ở trong viện bảo tàng Bắc Na. Khách hành hương không thể nào nhìn thấy được các viên xá lệ đó vì họ bỏ trong một cái tháp đá và niêm phong lại rất là kỹ, cho nên không nhìn thấy được. Còn ở New Delhi thì ta để trong một cái tháp thủy tinh. Tổng số của hai khai quật tại Tỳ Xá Ly và Cát Tỳ La Vệ thì chưa được là 40 viên xá lệ, được xem là thật đó. Còn giờ Việt Nam đó, nếu quý vị đi hỏi ít nhất cũng đã có 1.000 viên rồi, xá lệ đâu mà nhiều thế, không có cơ sở. Có được một viên xá lệ Phật thật đó, nó có giá trị khích lệ sắp tấn chúng ta trong quá trình hành trì tu học, vì nó là những cái di chỉ lịch sử rất là đặc biệt, mà tính vô thường của thời gian hầu như là không có tác động nhiều trên các vị xá lệ này. Nhưng không có các vị xá lệ không có nghĩa là chúng ta mất giá trị Phật pháp. Cái điều quan trọng vẫn là hành trì thôi. Ta lại một tượng Phật bằng các cái chất liệu gỗ, đá, vàng hay kim loại, giá trị nó cũng không thua kém gì lại một cái viên xá lệ thật của Đức Phật đó. Có để chỗ là lòng tung kính và cái cách thể hiện tung kính của chúng ta như thế nào trong lúc chúng ta hành lễ mà thôi. Và ngày xưa đó thì Đức Phật vẫn dùng đến cái khái niệm là gần Phật và xa Phật. Ai ở bên cạnh Phật, gặp Phật mỗi ngày mà không hành trì theo Đức Phật vẫn được xem là người xa Phật, ngoài Phật. Và người ở xa ngàn dặm mà có hành trì thì vẫn được xem là người gần với Đức Phật. Học thuyết đại thừa thì nhấn mạnh đến giá trị của pháp thân, vốn không có trong Phật giáo truyền thống, tức là lấy giáo pháp, những lời vàng ngọc về chân lý của Ngài làm thân thể của Ngài, cho nên chánh pháp đó là muôn đề, là bất diệt. Còn các viên xá lệ đến mức nào đó cũng phải bị hủy diệt với thời gian thôi. Đó là điều mà chúng ta phải tin thôi. Đức Phật đã nói rồi, có thể là 5.000 năm nữa, 10.000 năm nữa thì cũng trở thành vô thường đó. Trong khi đó pháp thân của Ngài thì không có chuyện ấy. Những cái lời ở trong các cái bản kinh về tịnh độ cho rằng là đến thời kỳ cuối của Bạch Pháp á, toàn bộ kinh điển Phật dạy hầu như là bị mất hết, không ai còn nhớ biết gì nữa, chỉ còn nhớ 6 chữ là Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Ta nên hiểu những câu mô tả như thế này đó có giá trị khích lệ cho người tu tịnh độ, chứ không phải là mô tả chân lý. Ngày nay thì các phương tiện mà lưu trữ quá tốt, quá nhiều dạng, nhất là lưu trữ trên internet, không gian ảo đấy, nhưng mà có giá trị thật, được nhân bản rất rộng và cũng rất là an toàn. Và khi ta đưa những thông tin đó vào trong thế giới internet đó, thì có thể vài nghìn năm sau, vài tỷ năm sau nó vẫn còn, ta có thể đào thai vài trăm kiếp, vài nghìn kiếp rồi, nhưng mà không sao hết. Cho nên chánh pháp của Đức Phật chắc chắn không thể nào mất được. Và do vậy đó, giá trị pháp tông có một cái chỗ đứng rất lớn. Rõ ràng đạo Phật đại thừa không nhấn mạnh đến xá lợi, mặc dù ngay thời điểm mà đạo thừa trở thành một đỉnh cao của Phật giáo Tạng độ vào thế kỷ thứ nhất thế lịch đó, thì xá lợi còn quá nhiều đi. Tám tháp thờ xá lợi vẫn còn ở nguyên thôi, nhưng mà ảnh hưởng của các vị xá lợi đó trong nền văn học và triết lý của đạo Phật đại thừa hầu như là không có rồi. Và học thuyết pháp thân đã trở thành là cái phát minh mới của hình thức đạo Phật mới này, và nhờ đó đạo Phật nó lan rộng, chánh pháp được lan rộng phổ biến, và không có một cá nhân nào được xem là đại diện cho Phật pháp này. Mà giáo pháp là thầy, nó ấn khớp với lời di chúc của Đức Phật trước khi qua đời đó: tất cả mọi người hãy tôn thờ chánh pháp và luật làm thầy, và không tôn thờ bất cứ một cái gì khác đó. Và từ đó học thuyết pháp văn đã có mặt và có một chỗ đứng khá lớn ở trong triết học của đại thừa nói chung. Nói tóm lại là xá lệ của Bồ Tát Quảng Đức cũng như là xá lệ của các vị Bồ Tát, A La Hán, Thánh Tăng trong lịch sử đó, nó đều có cái giá trị khích lệ niềm tin như là xá lệ của Đức Phật. Mặc dù xá lệ của Đức Phật thì có một cái chỗ đứng xứng đáng riêng một chiếu, mà cái giá trị minh chứng cho cái bất hoại của một cái sự tu tập hành trì đúng ấy, là điều mà chúng ta không thể phủ định được. Mấy năm thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc Châu đó, chúng tôi có cơ hội là đến xem vài chục nơi được xem là có xá lệ sau khi thiêu đấy. Và sau khi quan sát thì chúng tôi có nhận xét như thế này: phần lớn những nơi như thế là một dạng kết tủa hóa chất mà, chứ không phải là xá lệ. Nó có hình thù giống như kiếm, khi mình đập vỡ nó có những cái hình thù nhọn, góc cạnh ấy, và màu sắc rất là sặc sỡ. Rất tiếc chúng tôi không phải là một cái nhà hóa chất để có thể phân tích tại sao xương này là có màu. Chúng tôi có thể đặt ra một giả thuyết là trong quá trình còn sống ấy, rất nhiều người đã uống rất nhiều loại thuốc tây, và khi thiêu với một cái độ nóng nhất nào đó đó, thì cái phản ứng hóa chất trong cơ thể đối với xương nó được diễn ra, và xương đó trở thành là có màu. Dựa vào hiện tượng có màu mà nó đó là xá lệ đó, đó là một sự ngộ nhận rất là đáng tiếc. Mà hiện nay đó thì những cái quyển sách lưu hành ở nước ngoài trong cộng đồng Việt Nam đó, nói về xá lệ phần lớn là thuộc về dạng này, chứ không thuộc về dạng viêm. Một loại ngộ nhận thứ hai nữa đó là các cái hình thù tự nhiên của xương sau khi thiêu nó còn lại đó, có cái nó gần giống như cái hình hoa sen, cái ta nói đây là xá lệ hoa sen, cái đó không phải là xá lệ. Và lỗi xá lệ đó nó là các cái viên giống như các viên sỏi, với các kích thước lớn nhỏ khác nhau. Đó là những sá lợi truyền thống. Còn toàn thân Đức Phật đó, thì cái gì còn lại cũng được gọi là sá lợi hết. Ví dụ răng của Đức Phật cũng là một viên sá lợi, rồi xương chậu, xương gì đó cũng là sá lợi, tóc cũng là một sá lợi, gọi là sá lợi tóc. Còn phần lớn chúng ta khi thiêu thì còn là nhiều xương, nhưng mà nó không phải hình thù là viên thì không được gọi là sá lợi, vì ta không thể bằng được như Đức Phật và các vị đã chứng đắc được đạo quả thánh. Rồi gần đây đó, Việt Nam á, tiếp nhận một số cái tặng phẩm của Miến Điện đó, cho rằng đó là xá lệ tóc của Đức Phật, vì cái cọng tóc nó dựng đứng được, còn vậy đi tới đi đưa đi tới đi lui giống như một con người vậy đó. Sau này nếu mà ai có trình độ khoa học thử nghiên cứu trong cái đó là có ký một cái chất gì vô để nó có thể kích hoạt như cái phản ứng hóa học tự nhiên khi mà tiếp xúc với không khí hay không. Rồi cũng có một học thuyết khác nữa là xá lệ phát sinh, tức là thờ xá lệ trong một cái lọ và cung kính lễ bái cầu nguyện mỗi ngày, thì khoảng 2-3 năm sau một viên thành là 2-3 viên, 5-10 năm sau rồi 3 viên, cho nên là 6 viên, 8 viên gì đó, thì theo chúng tôi cái đó cũng không phải là xá lệ thật. Nhiều người nói nếu không phải là xá lệ thật thì tại sao lại có hiện tượng sanh sôi như thế? Chúng tôi trả lời đơn giản, quý vị ra núi mà xem, cứ vài năm mà lại đó để ý thì thấy có thêm những cái tảng đá mới. Cái đó có xá lợi đâu, nguồn nó cũng sinh ra vậy. Cái hiện tượng thiên nhiên nó là thế thôi. Núi có phải là xương của Đức Phật nào đâu, mà vẫn sinh đá. Đá lớn theo năm tháng là chuyện bình thường đó. Thì có thể là những người nào đó đầu tiên là sử dụng những cái loại đá và bột đá nó có cái cấu trúc phản ứng như là việc mà sanh tự nhiên của sỏi và đá ở những cái núi, và để một thời gian nó tạo ra những cái kết tụ nào đó từ 1 trở thành 2, 3, 4 gì đó. Còn nếu mà xá lệ mà sanh ra được thật đó thì tại sao tại Ấn Độ hầu như hàng trăm nghìn các phái đoàn đi sang các Phật tích chỉ để cuối cùng là được chi phái xá lệ Phật qua, mà ta còn đánh lễ chí tành còn hơn là ở nhà mình nhiều chứ. Mà có viên xá lệ nào được phát sinh ra sau mấy chục năm được khai quật và công bố tôn thờ một cách trang trọng đâu? Trong khi đó là những viên xá lệ đó là có kiểm chứng các bộ 14 về niên đại, về ADN, về di truyền. Do đó ta phải xác định giữa niềm tin và sự thật nó có một khoảng cách rất là lớn. Niềm tin nó có sức sống mãnh liệt hơn vì nó có một cái mức độ được quảng bá rộng hơn. Còn khoa học và sự thật đó, thì gần như nó có những cái không gian nhỏ cho phần lớn các đối tượng trí thức thôi, và hầu như là giới bình dân ta không có quan tâm đến những thứ này. Nói như thế không có nghĩa là chống lại những gì đã được tuyên truyền phổ biến là xá lợi, mà chỉ nêu ra một cái sự kiện rằng là giữa niềm tin đó và xá lợi thật đó nó có khoảng cách rất lớn. Và đừng vì cái lòng tôn kính mà ta biến những cái viên không phải là xá lợi trở thành xá lợi thật. Vấn đề còn lại là nếu không phải là xá lợi thật thì việc lễ bái các vị xá lợi đó có phúc hay không? Câu trả lời là vẫn có như thường, vì phúc đó được hình thành và tỷ lệ thuận với sự phát tâm của con người. Và đây cái sự tôn kính nó thể hiện rất là rõ, cho nên lễ bái vẫn có phước rồi. Rồi cái phước lễ bái xá lợi thật đó cũng giống như là phước lễ bái mà tự Phật bằng xi măng, tự Phật bằng thạch cao, hay tự Phật bằng đất sét, đâu có khác gì đâu, vì nó tỷ lệ thuận với cái tâm tôn kính của chúng ta. Cho đó là một vài điều nói thêm nhân câu hỏi liên hệ đến Bồ Tát Quảng Đức. Xin điều câu hỏi khác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, đây là vấn đề ưu tư của Chư Tôn Đức lãnh đạo trong xã hội. Thì đối với hiện tượng ngày nay Chư Tăng Ni trẻ xuất gia rất nhiều, và các vị không có hành trì đúng theo đường hướng của Đức Phật, Tổ và chư thầy chân chánh đã chỉ dạy, mà đường hướng hành trì bị sai lạc do hoàn cảnh xã hội và nhiều cạm bẫy của cuộc đời. Vậy theo như Đại Đức giảng sư với nhiều kinh nghiệm tu học và hoằng hóa, vậy Đại Đức có phương pháp nào để chấn chỉnh cho chư tăng ni trẻ ngày nay giữ đúng lý tưởng lập trường mà ban đầu chư vị đã xuất gia? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Phương pháp mới thì không cần thiết, vì trong lịch sử của đạo Phật mấy nghìn năm ta đã có quá nhiều những phương pháp an toàn và tích cực để phát triển một đời sống nội tâm của người xuất gia chân chính. Những ngôi từ viện được gọi là Tùng Lâm ngày xưa đó, thì cái không gian tâm linh đó được xem là mối quan tâm hàng đầu. Các hành giả tâm linh xuất gia đó khi có mặt tại những không gian này đó thì có một cái cơ cấu về quản trị tâm linh rất là tốt. Đó là hầu như các hành giả tu đó không cần đến cái nhu cầu tiếp xúc với quần chúng. Ở trong một cái tự viện chỉ có một vài người đại diện để làm công việc ấy thôi, và luân phiên với nhau thời gian dành cho chu tộc và chuyển hóa đời sống nội tâm nhiều. Do vì ít tiếp xúc với quần chúng cho nên sự tiến bộ trong tâm linh đó được xem là ấn tượng hơn đối với người mới tu mà có nhu cầu tiếp xúc, thậm chí là người thân của mình. Hiện nay thì cái truyền thống này đó lại không được duy trì tốt ở tại Việt Nam. Các quốc gia khác thì vẫn rất là tốt, vẫn giữ được truyền thống đó. Những thiền viện của thiền sư Thanh Từ đó có một cái cấu trúc khá ấn tượng, ngoại diện và nội diện. Ngoại diện á là cái phần mà bá tánh thập phương có thể đến, và cái giới hạn tối đa dành cho họ đó đó là chánh điện Phật. Sau chánh điện nó là cái không gian nhà tổ, và từ nhà tổ đến viên nó thuộc về nội viện. Để đi vào nội viện từ nhà tổ đó thì có hàng rào, cổng kính và tường cao. Phật tử tại gia không được vào các khu vực này. Do vậy cái mức độ an toàn để giúp cho những vị xuất gia chân chánh đó, được thăng tiến về tâm linh đó, là một cam kết có thể thực hiện được rất dễ. Điều thứ hai đó, các tự viện ngày xưa theo cái mô hình của Đức Phật và được duy trì suốt nhiều thế kỷ đó, là hầu như mỗi thành viên tu sĩ là không có tiếp nhận trực tiếp các phẩm và cúng dường của bất cứ một đàn nào thí chủ nào. Vì cúng dường đó đó được liên hệ đến những người chức trách, được cả tăng đoàn đặc cử với những cái chức danh như là chi khách hay là tri sự vân vân. Và khi tiếp nhận những cái tặng phẩm đó đó thì sử dụng cho mục đích chung chứ không phải cho một cái cá nhân nào nữa hết á. Như vậy cái mối liên hệ vốn có thể dẫn đến sự phát sinh về tình cảm cá nhân đó hầu như là không có giữa người tại gia và người xuất gia. Và trong thiền viện của thiền sư Thanh Từ đó thì mô hình này vẫn được duy trì khá tốt. Các thiền viện còn lại thì hầu như một số thì làm tốt được như cái mô hình như trên, một số đó thì xem nó không có là một vấn đề quan ngại gì hết. Cho nên các tu sĩ có thể tiếp nhận trực tiếp từ các thí chủ, và điều đó nó rất dễ dàng dẫn đến những tình trạng tình cảm phát sinh từ lòng tôn kính. Vấn đề thứ ba là các Phật học viện của Phật giáo ngày xưa đó nằm ở trong một không gian tâm linh rộng của một ngôi chùa, và nó được xem là một cái mô hình đào tạo khép kín. Ngoài cái việc mà lãnh hội Phật pháp 4 tiếng một ngày hoặc sáng hoặc chiều đó, thì thời gian còn lại đó là ứng dụng hành trì trên chánh điện và trong không gian, trong không gian của chùa, để trải nghiệm chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi. Và có một cái gì đó thì những bậc trưởng thượng đi trước đó có cơ hội nhắc nhở để mà điều chỉnh những người đi sau. Và hiện nay đó thì phần lớn các ngôi chùa Việt Nam có một không gian quá nhỏ đi, Và do vậy hầu như là không có được cái phương tiện thuận lợi như ngày xưa để hướng dẫn hành trì một cách có kết quả. Nếu ta giữ được cái vấn đề thực tập song hành với những kiến thức học được từ các phòng viện và trường lớp Phật học đó, thì đảm bảo sự phát triển tâm linh của tăng ni được rất là tốt. Hiện nay hội đồng điều hành của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đó, đang hướng đến mô hình này. Và cái thủ tục sau 6 năm nỗ lực đó, tiếp nhận mảnh đất 22 mẫu do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chỉ đạo cho đó, thì đã đến cái ngưỡng cửa là gần hoàn tất cái thủ tục cấp đất. Vấn đề còn lại là do cái quỹ ban bồi thường giải phóng mặt bằng đó của huyện Bình Chánh đó, tiến hành song song cùng một lúc là 9 dự án, cho nên nó có phần chậm trễ như chúng ta thấy trong vòng 6 năm qua. Sau khi tiếp nhận đất này, dự kiến là trễ nhất là vào cuối năm nay đó, thì hội đồng điều hành sẽ triển khai công tác xây dựng và bắt buộc tất cả các tăng ni sinh phải nội trú tu học, dầu xuất thân và sinh ra lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên là ai muốn được học thì phải nội trú rồi, còn không nội trú là không được học. Bằng cái phương pháp mà quản trị hỗ trợ như vừa nêu đó, thì tôi tin chắc rằng là trong thời gian hành trì có sự giám sát và hướng dẫn tốt đó, tại các phòng viện đó, thì tăng ni sinh có một cái chuẩn mực về nhận thức, chuẩn mực về hành trì, và do vậy sau này khi tốt nghiệp đó, trở về quê xứ sở của mình để làm đạo đó, có một cái chuẩn mực để có thể hướng dẫn một cách thành công bất cứ những người Phật tử nào có nhu cầu trợ giúp về tâm linh. Ngoài ra đó thì ta cũng cần phải nghĩ đến cái cơ chế quản lý của giáo hội. Là hiện nay đó thì bằng sự hầu như là không có một giải pháp nào, ta phải nói thật và thừa nhận như thế, để có thể giải quyết những vấn nạn mà cái câu giao lưu vừa đặt ra. Ở miền Bắc đó, thì cái truyền thống nhập hạ nó một cái gì đó rất là ấn tượng và giữ được ngày xưa. Thế là tất cả các vị lãnh đạo của giáo hội, dầu là pháp chủ hay là những cái vị mới xuất gia, thì khi mà đăng ký ăn cư các hạ tại một địa điểm tập trung nào rồi đó, thì suốt 3 tháng ở tại đó. Nếu không có các Phật sự được tăng sai thì hầu như là không có nhu cầu rời khỏi cái vị trí ăn cư của mình. Còn ở miền Nam chúng ta thì không giữ được cái truyền thống đặc biệt này. Như vậy nếu trong suốt 3 tháng ăn cư mà ta làm được trên toàn quốc bằng những cái văn kiện, những cái sắc lệnh, thông tư, thông bạch của giáo hội trung ương đó, thì cái việc mà tổ chức tu học như thế sẽ tốt đẹp hơn nhiều, hơn là để cho các trường hạ tự có những cái cơ chế quản lý riêng. Điều thứ hai là ta cũng nên có bằng cách là bổ sung vào hiến chương của giáo hội cũng như là nội quy ban văn sự những điều khoản mới quy định rõ là những chùa nào mà thầy bổn sư hoặc là chúng ở trong chùa đó không có cái năng lực hướng dẫn về Phật pháp thì không nên để cho các chú tiểu, các cô điệu mới xuất gia tiếp tục ở trong ngôi chùa, mà phải chuyển họ về các phòng học viện để được huấn luyện một cách căn bản về kiến thức Phật pháp cũng như là sự hành trì, giống như là tiểu chúng viện và đại chúng viện của Thiên Chúa giáo, nó như là một cái quy định bắt buộc không có ngoại lệ. Và như vậy chỉ trong vòng 10 năm sau thôi, hầu như nếu đó là 100%, bất kỳ ai mới xuất gia đều trải qua các trường lớp Phật học, có học về giới luật, học về Phật pháp vững chãi, thì sau này giờ không có quy định họ vẫn không có phạm vào những cái gì mà nó trái lại với lời Phật dạy ở trong các kinh. Cho nên cái quản trị tự viện về phía giáo hội là một nhu cầu không thể không có, thì hiện nay hầu như cái này là chưa được đặt đến và chưa được quan tâm đúng mức. Điều thứ ba là truyền thống tâm linh ngày xưa tại các nước Phật giáo đó, thì hầu như là tu sĩ không ở nhà người tại gia, Cái câu nói của các hội Trung Quốc là tăng ly chúng tăng tàn. Và ngày nay đó thì miền Bắc mặc dù Phật giáo mới phục hưng trong vòng chưa đầy 30 năm trở lại đây, mà truyền thống ngày xưa đã được giữ khá tốt. Tại Hà Nội và hầu như là các tỉnh thành ở miền Bắc chưa có được 3-4 tình huống là tu sĩ cư trú ở nhà tại gia, dù là gia đình ruột của mình, cha mẹ ruột, vân vân. Mà nếu ai làm như thế, riêng Hà Nội là không có một tình huống nào. Ai làm như thế thì không ký bất cứ một cái giấy gì liên hệ đến hành chính của giáo hội. Và điều đó giúp rất tốt cho các tăng ni, như là tăng ni trẻ, không có cơ hội để mà sống ngoài những cái quy định về chánh pháp và đời sống đạo đức của Đức Phật dạy. Tại Việt Nam á, hay tại miền Nam á, thì chúng ta thảo luận cái này rất là nhiều. Ban tăng sự của Tòa Đàm Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã nêu vấn đề này ra không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi chúng ta cứ tiếp tục bỏ ngỏ thôi, là không có một cái hình thức xử lý nào. Và hiện nay Sài Gòn là nơi mà tăng ni trẻ viện dẫn các lý do đi học ở nhà tại gia và nhà trọ là nhiều nhất trên toàn quốc Việt Nam. Và điều đó là một cái vấn nạn rất là lớn. Nếu chúng ta không kịp thời giải quyết đó, thì sau này là rất là khó. Vì việc di chuyển nhân khẩu đó, sau thời gian tạm trú có K3 rất là dễ, và lúc ấy đó thì nó lại có nhiều cái tệ nạn khác phát sinh. Và do đó rất khó dẫn đến sự thành công về hành trì. Điều kế tiếp đó, là hiện nay đó, hiến chương của giáo hội, nội quy ban tăng sự và các nội quy còn lại đó, cũng chưa có một cái quy định cụ thể nào, trong tình huống nào, diện tích bao nhiêu thì một cái cơ sở được chấp nhận là tự viện. Nhiều người ta kể gia vi tự, cái nhà bề ngang có 3 mét, dài 50 mét, cũng dân bản là một cái chùa. Sau một thời gian sinh hoạt tốt với địa phương đó là cho phép xây dựng hoặc là chu bản lên, và giáo hội hầu như là bất lực. Tại vì chúng ta chưa có những cái cơ chế quản trị liên đế đó. Và do vậy cái số lượng các cái thất dẫn đến là cải gia vi tự, những cái chùa bé bé nhỏ nhỏ là quá nhiều. Và điều đấy nó sẽ dẫn đến tình trạng là mất đoàn kết hòa hợp. Ai mà thấy ở trong chùa không hài hòa và không thích nữa cứ ra ngoài, có các Phật tử ủng hộ mình mua một lô đất dài 30 mét vuông, rồi cắt một ngôi chùa, rồi dần dà được bổ nhiệm là chủ trì. Cứ như thế mà diễn ra trên toàn quốc thì Phật giáo sẽ không biết đi về đâu. Trong khi ở các nước Phật giáo khác, đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản á, thì ta không có tinh thần cá nhân như vừa nêu. Mà ngôi chùa của họ là vài chục mét, xin lỗi, dài chục mẫu cho đến vài trăm mẫu, và các tu sĩ tập trung ở trong đó, chứ không có cái nhu cầu ra làm cái thất, cái cốc như nhỏ như là ở Việt Nam. Mà nếu như lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại không nghiên cứu về các mô hình về quản lý tự viện của các ngôi chùa trong các cộng đồng Phật giáo quốc tế đó, thì có lẽ là chúng ta dần dà đánh mất đi những cái lẽ ra mà sự quản lý tốt có thể hỗ trợ tích cực cho việc tu học của tăng ni. Và điều quan trọng hơn là ta phải có những biện pháp chế tài. Luật của Đức Phật ngày xưa đó, hình thức chế tài nặng nhất là tẩn xuất, tức là không thừa nhận một tu sĩ tăng hoặc là ni là một thành viên trong tăng đoàn nữa. Và tẩn xuất đó có giá trị suốt đời chứ không phải là tạm thời. Mà ngày nay đó thì hầu như chúng ta không quan tâm về việc ứng dụng các khung hình phạt được Đức Phật đã quy định để bảo vệ được cái sự phát triển bền vững của tăng đoàn. Và điều đó là mối quan ngại lớn nếu chúng ta không tiếp tục quay trở lại cái truyền thống tâm linh ngày xưa đó. Thì Phật giáo có thể phát triển về hình thức, nhưng mà cái nội hàm đó cũng có thể dần dà phát sinh các vấn đề. Nhiều mà thiếu quản lý là phát sinh vấn đề. Đây là quy luật tất yếu, không loại trừ trong không gian tâm linh của các chùa. Nói tóm lại đó, bên cạnh việc tiếp thu các cái truyền thống đặc biệt của Phật giáo từ ngàn xưa, ta có thể có được rất nhiều các giải pháp cho vấn nạn mà hiện tại chúng ta đang đối diện. Và ta cũng cần phải bổ sung các cái quy định mới để ta bảo hộ cho tăng ni. Thì năm ngoái đó, tại giảng đường này thì Sư Giác Hoàng cũng đã chia sẻ cho chúng ta về cái truyền thống của hệ phái khắc sĩ là không có điện thoại riêng, không sử dụng điện thoại công cộng, sẽ là không điện thoại riêng, và tất cả thì thông qua công cộng, và ở tuổi hạ bao nhiêu có những cái quy định tương đối khắc khe thì mới được sử dụng. Điều này đó, nó bảo hộ cho người xuất gia tu học tốt. Hiện nay đó thì trên toàn hành tinh đó chỉ có một vài tổ chức Phật giáo đó, là không cho các thành viên sử dụng điện thoại di động, và hầu như là đều cho hết đó. Và điện thoại di động đó, nó là một cái phương tiện truyền thông đó, mà thiếu chánh niệm một chút xíu thì nó trở thành một cái phương tiện để thiết lập và gắn kết tình cảm. Vì vậy đó, việc giữ tu sĩ tu một cách trọn đời trong thời hiện đại, nếu bỏ qua phương diện này là rất là khó khăn. Cho đến ngày nay đó, giáo hội chúng ta chưa hề quan tâm, chưa hề có một cái nhìn gì về cái vấn đề này, chưa hề đặt nó ra trong các cái phiên họp chung để thảo luận và đi đến những cái quyết định cần thiết. Do đó, trong giai đoạn mà chưa có những quy định đó, thì việc ta sử dụng các phương tiện truyền thông cá nhân đó gần như là được cho phép. Mà được cho phép đó, mà nếu không biết tự giữ đó thì ta đánh mất chính mình rất là nhanh. Email cũng là một cái phương tiện hai lưỡi, nó cũng không thua kém gì là cái điện thoại di động. Trước đây đó thì mỗi chùa có một cái hộp thơ, liên lạc nhau đó thì thông qua một lá thơ đó, mà để địa chỉ một người nào đó mà gửi nhiều lần đó thì người quản lý đó có thể đặt vấn đề và lấy cái tập thể để mở lá thơ đó kiểm tra về nội dung để bảo hộ cho người tu. Còn bây giờ thì gửi email ai kiểm tra được, mỗi email có một cái password. Nhiều người là xin email đâu có lấy tên thật đâu, lấy bút danh, lấy một nickname nào đó thì làm sao mà kiểm tra, có phát hiện được cũng không có bằng chứng. Còn điện thoại đó, bữa nay xài sim này mai xài sim kia, giá khuyến mãi rẻ mạt, một người có thể có 10 cái sim khác nhau, nhắn cho người này thì gắn sim này vô, nhắn cho người kia nhắn sim khác vô, làm sao mà quản lý được. Cái đó là rất nguy hiểm, nếu mà không biết tự giữ thì khó mà giữ được cái đời sống hành trì của bản thân lắm. Cho nên những người mới bắt đầu đi vào con đường tâm linh đó, năm 7 hạ đầu đó, thì cố gắng một cách tối đa là không nên có những cái phương tiện này. Nếu có đó thì nó có một cái cơ chế gọi là tự quản lý lẫn nhau. Ví dụ như làng Mai là một điển hình, không có account free, mà cái email đó là các thành viên khác cũng có thể truy cập được để cùng làm một cái công việc. Hết giờ thì người khác thay thế vào để mở email đó xem, có việc gì thì báo chung thôi. Như vậy cái độ an toàn tương đối là khá tốt. Như vậy là ý thức về sự tự giữ đó sẽ làm cho tăng ni có thể tu học tốt hơn. Tự giữ nó thuộc về phía của tăng ni. Cơ chế quản lý của giáo hội đó là quan trọng nhất để giúp cho tăng ni sống đúng với tinh thần Phật dạy. Và những người đó có cái tâm giải đại, cũng muốn giải đại cũng không có cơ hội để giải đại được nữa. Cho nên quan trọng nhất vẫn là cơ chế của giáo hội thôi. Mà rất tiếc hiện nay thì cơ chế này gần như là bỏ ngỏ. Đó cũng là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn để cùng tìm chung ra một giải pháp an toàn và tốt đẹp cho sự phát triển bền vững đời sống tâm linh của người xuất gia. Xin đi qua hỏi các gì.